กวีโยอนุตตรงสุริสันดามมาตารติตาปาลีวะมนุสานังบัวโตภะคะวาตุโตสัมมาคัตโตภะคะวาตาธัมโมนันเนติโกอะคะลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกมัจจาปังเวนิสาโพเมญโยเอหิมังมิมานุภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปะมิมานุภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปุริสยุคานิอาสปุริสบงกาลาเอสภะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยนาคิเนยโยอัญจลิกะระเนยโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกาสาภิยะตัมดันเลเยเนยบะหึงกงจันเบียงดีมันทานตรงเบียงเทเทงามใหญ่โบดเดียวมือเทียงยังเธอปากเทโลยังตั้งดันเลยจันฟ้าย่อบาเสียงเทียงเทียงเติมเทียงเทียงเดินเตยเทียงเบื่อไหวเตยยังเทียงนั้นเริ่มเริ่มยิ่งดาทั้งจึงยังตั้งดันใจเจอตั้งใจเจอใจต้องปอดเหี่ยวหันเจอหันยื้อลีหันจังจันหันเดิมบุกโดยตามตีนางยังเดปั่มตั้งปั่มเตะปั่มกินเดะมาเพื่อเตียงโคเถื่อนต้อง
เอกังสมยังปะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอนาคเสนิกาสารามิอัตโคอัญญรามิวะทามิอนัญญาติยาเอกันตวังกาเอวะละกาปัญเจตวะนังโอภาเสกวาเยนะปะคะวาเรนุปะทังกะมิโกทังกะมิโกวันตังคิวาเอวาเอกมันตังอาทาริเอกมันตังทิฏฐโกสนิวะตาภะคะวันตังกาทายาอัจจปาติปะหุเรวามโนสัจจังังกะลาลิอะเชนตะโยนาคังสมาตะโสทานังโลหิยังกะละมุหะตมังอะเสวนาจะปาลานังบันติอาไลจะเสวนาจะวุจาจะภูจะนิยานังเอกังมังกะละมุหะตมังปะติรูปะริสัมมาสัวจะโลเกยะกะตะปุญญะคะอาตสัมมาปะริสิเตตัมมังกะละมุหะตมังปะอุตตะจัญจะติปันตะวิญญะโยจะสุเตกิโสสุปาสิตาจะยาวาจาเรตังมังกะละมุหะตมังมาตาปิรูปะทานังพุทธนารัสสะทังกะโหอะนาคุลาจะกัมมันตาเอตัมมังกะละมุหะตมังดาเนจะพัมมะจริยาจะยาตะกาเนจะนังกะโหอะนาวาจาริกามาเอตังมังกะละมุตตะมะระตีนิระตีปาปามัจจะปาลายะสัญญะโหอาปะมาโดจะธัมเมกุเอตังมังกะละมุตตะมะระโหจะวิญญาณปาโหจะตังเอจักตายุตากะลีนะธัมมาสวนังเอตังมังกะละมุตตะมังคันติยะโสวัจจัสสะตาสมันดาไนจะตัสสะนังกะลีนะธัมมาส
ตาแก่ใจสัมมาสัมพุทธัมมาสัพพุทธัมมะจริยังจริยสัจจานัตตังมีปาลัตติจิตริยังจริยสัมมาสัมพุทธัมมาพุทธัสสโลกะธัมเมเจตังยัสสนะธัมปฏิยโลกังวิรจังเกมังเมตัมมังสัลโมตัมมะเวทาอิตานิกาตวานะยาปาตาปะระนิกาตาปาสะโตสิงคะจันติตังเตสัมมังสัลโมตัมมะเงี้ยมองคอยเคยต้องเดินตายหีเลี้ยงตึงสาขัวเครื่องยาคำโกดองเกินหันสาเบกีเดินเดิมบางขอมองมีเคยยุ่งสังโภทั้งลาวางเยี่ยวเยี่ยวตั้งกว่ากี่เตียงเต็มเลยเปิดเงินดันเดินเคยต้องเดินต้องคอยหอบบ้านกรุงกินบ้านเพิ่งบังเลยแก่รังชื่อเจียงบ้ายังลอยที่มีเดียวหันโผงหันตำเข้ามองเลยมองเลยสองหันลันเป็นไงที่ที่มังหันมีใจจุ่มกองเด็กโผล่ลังเข้าเครื่องเต้นตรงดีเลยหอยรอยยังใจยื้อไปสองเงินบุญแก่อาตังกังบังกิเหียงกุ้งเยื่อมังโตเนื้อมาโผงลังก้าวเยื่อมหน่อยชูเสื้อเต็มหอกองเดิมเชื่อมหน้าลามเจิงจันเรื่องเตือตำลาโผงลังก้าวเยื่อมหน้าบังเหยียดเหยียดย่อยแก้วอึ้งเหยียดหองตำน้อยยึงเลยจังจันลาโผงลังก้าวเยื่อมบังเส้นทางจำต้องเบอร์บาคอนต้องบังเงยเลื่อมเพียงบาโผงนั้นเจ้าเดืองโบกี้หันลุงปาบยืมเป็นหางเมียงบัวมันมีต้องลอยลำลาโผงลานเจ้าเดืองตาลีตำเนียหาคือเจ๊กงใส่เสื้อเต็มกันต้องเตี๋ยปาบลาโผงลานเจ้าเดืองมีตรงเจนเกียมเยื่อมที่ตรงบาลีเอิ้มตรงเคยแง่จันปาปลาโผงลันก้าวเดืองยันโยกันเพิ่งหวาเดืองเงียบเกียงตาม่องติดเลยดามลงปาปลาโผงลันก้าวเดืองสองปามันใช้เดือดลีทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภูมิลันเก้าเดือนที่ทุกจำเดียดเลย
ดังกังดัง
คงเศร้าเธอตายป่าโบเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดือนยิ่งสะหันยื้อไปคงจอหนาวถอยทั้งเลยเดือดข้างหวังลาภูมิลันเก้า
Nam Mô Bụt Thà Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Tàu Talk. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam, 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Phật tử Minh Thành thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 13 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp theo kinh Nilinda Panha bản dịch của Tỳ Kheo Nhược Thiên đề tài hôm nay. Hai vị Phật không thể sanh lên cùng một thời điểm. Do Thượng Tọa Pháp đang giảng để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, chịu năng hướng thượng, trí giả sinh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên để vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường dưới ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Trung Đức, kính sư đại chúng. Bài học hôm nay, hai vị Phật không thể sanh lên cùng một thời điểm. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các vị sư, điều này là không hợp lý và không có cơ sở, là việc hai bậc A-la-hán chánh đẳng giác có thể sanh lên trong một thế giới không trước không sau. Sự kiện này không được biết đến. Thưa Ngài Nagasena, tất cả các đức Như Lai trong khi thuyết giảng đều thuyết giảng 37 pháp, góp phần trong việc giác ngộ. Trong khi giảng giải đều giảng giải 4 chân lý cao thượng. Trong khi huấn luyện đều huấn luyện về 3 sự học tập. Trong khi chỉ dạy, đều chỉ dạy sự thực hành về không sao lãng. Thưa Ngài Nagasena, nếu tất cả các đức Như Lai đều có sự thuyết giảng thống nhất, sự giảng giải thống nhất, sự huấn luyện thống nhất, sự chỉ dạy thống nhất, vì lý do gì hai đức Như Lai không sanh lên trong cùng một thời điểm? Thế gian này được phát sáng với việc sanh lên của vị Phật, cho dầu chỉ một vị. Nếu có thêm vị Phật thứ hai, với hai luồng ánh sáng thế gian này, có thể được phát sáng nhiều hơn thế nữa. Và hai Đức Như Lai, trong khi giáo giới, có thể giáo giới một cách thoải mái, trong khi chỉ dạy, có thể chỉ dạy một cách thoải mái. Về việc này, xin Ngài hãy nói cho trọng lý do. theo đó cẩm có thể dứt khỏi sự nghi ngờ. Câu đại vương, 10.000 thế giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một Đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 10.000 thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. Câu đại vương, giống như chiếc thuyền là có sự nâng đỡ một người. Khi có một người bước lên thì có thể đạt được sự yên ổn. Khi người thứ nhì đi đến có cùng tuổi tác, vóc dáng, họ mạng, kích thước, phóng mập, toàn bộ cơ thể tứ chi tương đương người kia, rồi người ấy bước lên thuyền ấy. Câu đại vương, phải chăng chiếc thuyền ấy cũng có thể nâng đỡ cả hai người? Thưa ngài, không đúng. Nó có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, suy tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt, có thể chìm xuống nước. Câu đại vương, tương tự như thế, 10.000 thế giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một Đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 10.000 thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. Câu đại vương, hoặc là giống như người nam ăn thức ăn theo như ý muốn, người ấy sau khi chứa đầy món ăn được thư thích đến tận cổ họng, được thỏa mãn, căn phòng đầy túi, không còn chỗ chứa, bị làm mệt, bị như cây dậy, không khơm xuống được, rồi lại ăn thức ăn từ ấy thêm lần nữa. Câu đại vương, phải chăng người nam ấy có thể được thoải mái? Thưa ngài, không được. Đã ăn một lần thôi cũng có thể chết. Câu đại vương, tương tự như thế, 10.000 thế giới này có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một Đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhị sanh lên, 10.000 thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, đến việc bị hoại diệt. Thưa ngài Nagasena, phải chăng quả đất lay động với gánh nặng giáo pháp quá tải? Câu đại vương, ở đây hai chiếc xe hàng có thể chứa được đầy châu báu đến ngang miệng. Sau khi lấy châu báu từ một chiếc xe hàng rồi đổ vào chiếc xe hàng kia, câu đại vương, phải chăng chiếc xe kéo ấy có thể chứa đựng châu báu của hai chiếc xe kéo? Thưa ngài, không thể. Thậm chí ổ trục bánh xe của nó có thể nứt, các thay cong của nó có thể bị gãy, vành bánh xe của nó có thể sụp xuống, trục xe của nó có thể bị gãy. Câu đại vương, phải chăng chiếc xe hàng bị gãy đổ với gánh nặng châu báu quá tải? Thưa ngài, đúng vậy. Câu đại vương, tương tự đi như thế, quả đất lay động với gánh nặng giáo pháp quá tải. Câu đại vương, hơn nữa lý do này được đưa ra để làm rõ năng lực của vị Phật. Xin đại vương hãy lắng nghe lý do xác đáng khác nữa cho trường hợp ấy, mà vì lý do ấy hai vị chánh đẳng giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. Câu đại vương, nếu hai vị chánh đẳng giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi. Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rồi có thể vị sanh ra hai nhóm. Câu đại vương, giống như sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị quan đại thần có quyền lực có thể sanh khởi. Quan đại thần của các vị, quan đại thần của chúng tôi, rồi vị sanh ra hai nhóm. Câu đại vương, tương tự y như thế, nếu hai vị chánh đẳng giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi. Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rồi có thể sanh ra hai nhóm. Câu đại vương, đây còn là một lý do mà vì lý do ấy hai vị chánh đẳng giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. Cô Đại Vương, xin Đại Vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Ngoài lý do ấy, hai vị chánh đẳng giác không sanh lên trong cùng một thời điểm. Cô Đại Vương, nếu hai vị chánh đẳng giác có thể sanh lên trong cùng một thời điểm, thì lời nói rằng Đức Phật là cao cả có thể là sai trái, thì lời nói rằng Đức Phật là lớn nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng Đức Phật là hạng nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng Đức Phật là nổi bật. Như trên, Đức Phật là đối tượng, Đức Phật là quý cao, Đức Phật không người sánh bằng, Đức Phật không kẻ tương đương, Đức Phật không người đối xứng, Đức Phật không kẻ tương đương, Đức Phật không người đối thủ có thể là sai trái. Cho Đại Vương, xin Đại Vương hãy chấp nhận theo ý nghĩa đây cũng là lý do mà vì lý do ấy hai vị chánh đẳng giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. Tôi đại vương, thêm nữa, tính chất tự nhiên về bản thể của chư Phật Thế Tôn là chỉ một vị Phật sanh lên ở thế gian. Bởi vì lý do gì? Bởi vì tính chất vĩ đại về các đức hạnh của Đức Phật Toàn Tri. Tôi đại vương, Phật khác cũng là vĩ đại ở thế gian, Phật ấy là chỉ có một. Tôi đại vương, quả đức là vĩ đại, nó chỉ có một. Biển cả là vĩ đại, nó chỉ có một. Núi chúa xin lê rú là vĩ đại, nó chỉ có một. Không gian là vĩ đại, nó chỉ có một. Chúa trời sắc cá là vĩ đại, vị ấy chỉ có một. Ma vương là vĩ đại, vị ấy chỉ có một. Đại phạm thiên là vĩ đại, vị ấy chỉ có một thế gian. Nơi nào chúng sanh lên thì nơi ấy không còn chỗ cho cái khác. Câu Đại Vương, vì thế Đức Như Lai, một A-la-hán chánh đẳng giác, sanh lên ở thế gian chỉ có một. Thưa Ngài Nagasila, câu hỏi đã thấy được giảng giải bằng các ví dụ với các lý lẽ. Ngay cả người không khôn ngoan sau khi lắng nghe điều này cũng có thể trở nên hoan hỷ. Người có đại trí tuệ như bà Trẩm thì đâu có điều gì. Thưa Ngài Nagasila, tốt lắm, chẳng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Dạ, chúng con xin kính thân thỉnh chị tọa các trang từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Đức Tha Giá.
Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Tham Ca Giá, Nam mô Căn Kinh Giá, Đức Phật của Đức Phật, Đức Phật. Kính lãnh lễ chư tôn đức tăng, đức minh tăng, đức pháp tính. Cùng với chư tôn đức tăng, chúng ta đi bài cô đi, chúng ta Phật tử. Bài học hôm nay thì đây là một cái bài học mà rất là có ý nghĩa. Về thế gian thì không bao giờ có hai vị Phật đồng một lúc, vua thì hay là tất cả chúng sanh cũng nghĩ rằng có hai đức Phật, ba bốn đức Phật thì có lẽ là tốt hơn. Cũng có một số tôn giáo thì họ nói rất là nhiều đức Phật, cũng đông cũng tây cũng nam cũng bắc cũng trên cũng dưới. Nhưng mà đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta thấy dựa vào cái bài kinh mà chúng ta đang nghe và cái nào hôm nay chúng ta học đó, thì chúng ta mới thấy rằng những cái người mà có lòng tin nơi Đức Phật đó, thì họ biết rằng Đức Phật vì chính là chính giác chỉ có một vị mà thôi xuất hiện ở trên cái quả địa cầu này. Trong lúc bấy giờ không bao giờ có hai cái vị Phật bằng một lúc ở trên ta bà thế giới này, mười muôn triệu ta bà này. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây thì nói đến cái bài học là như vậy, và ngài Đức Vua thì ngài Đức Vua nghĩ rằng các Đức Như Lai thì thuyết giảng về 37 phẩm bồ đề đại đạo, nghĩa là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn duy túc, ngũ căn, ngũ lực, các chi bản thánh đạo. Thì đó 37 phẩm bồ đề trợ đạo để trợ cho cái việc tăng lên bốn đạo, bốn quả, một niết bàn, chính phẩm thánh. Nhưng mà nếu mà những cái chân lý đó đó như là bốn bốn chân lý cao thượng như là tứ diệu đế, hay là những cái pháp mà Đức Thị Tôn mà dạy bốn chánh cần, những cái pháp này đó, thì nếu mà có một vị Phật nữa thì nó tốt hơn. Nhưng mà thật sự ra thì những cái hình ảnh ví dụ thì chúng ta thấy là cũng khác như vậy. Ở trên đời này chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác ở trong 10 vương triệu thế giới Sa Bà này, ngài là vị giáo chủ ở trong vị Sa Bà thế giới này. Như vậy thì quý vị thấy rằng á, để giải trừ cái sự nghi ngờ của Đức Vua đó, thì ngài Nagasena ngài đã nói cái quả địa cầu này đó thì chỉ trong 10.000 thế giới này chỉ nâng đỡ được chỉ có một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Thì cái đức hạnh của vị Phật đó là tối thường, là trên đời này không có cái đối tượng nào thứ hai ở trong 10.000 thế giới Sa Bà này, 10.000 thế giới này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy pháp nguyên nhân mà quả đi cầu rúng động đó là khi Đức Bồ Tát hoặc tu cũng hành đứng lên té xuống quả đi cầu rúng động, và khi Đức Bồ Tát ngày từ bỏ cái thọ mạng có đời độc tức mà ngày để nhập thai đó, cái quả đi cầu cũng rúng động. Rồi khi ngày sanh ra những hiện tượng đó thì chắc chúng ta thấy là nếu mà có hai cái vị chính hạnh giác thì cái trục đi cầu cũng chênh lệch hoặc là nó không chịu nổi. Được ví dụ qua nhiều cái hình thức ở đây thì chúng ta thấy nói đến cái sự ví dụ đó thì chúng ta thấy một thuyền mà chở được một người mà nếu mà hai người lên đó, thì cái thuyền nó sẽ không bao giờ chịu nổi hết, nó sẽ chìm. Như vậy thì có hai cái người mà có thân hình khỏe mạnh, có dốc dáng, có tướng dáng, có này thì nọ, một cái thuyền chỉ chở được một người, nếu có hai người thì nó sẽ không có ổn. Thì dù là chúng ta thấy rằng cái địa cầu này cũng như vậy, chỉ có khả năng để chở một vị chánh đẳng chánh giác mà thôi. Vì chúng ta biết rằng đối với vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, nó có nhiều cái ý nghĩa chuyên văn bài học này chúng ta thấy. Như vậy thì trong cái sự nâng đỡ thì một cái hạnh đức của một cái vị Phật tổ như vậy đó, thì trong 10.000 thế giới này chỉ có một vị thôi. Nếu mà được ví dụ như cái thuyền vậy đó, nếu mà có hai vị Phật thì cái thuyền nó sẽ bị chìm xuống. Thì cái địa cầu này nó cũng chúng ta cũng biết nó lơ lửng trên hư không này. Nó được bao bọc bởi nhiều lớp gió nước mà chúng ta thường thấy cái địa cầu này được các nhà học nói đó. Thì chúng ta biết rằng những điều này Đức Phật này cũng vẫn biết và Đức Phật này đã nói với chúng ta rồi. Rồi qua cái hình ảnh thứ hai đó, nói đến một cái người mà một người mà nam mà ăn bột thịt, như cái bột thịt đó đầy đủ nó bột thịt ngon mà người ta ăn đến tận cổ và thỏa mãn rồi. Bây giờ nếu có một cái món có một cái bữa ăn mà như vậy nữa cho người đó, người ta có nuốt nổi không? Thì nói là người ta không thể nào nuốt nổi, người ta không thể nào mà có thể nuốt nổi cái bữa bột thịt mà tưởng tượng như vậy nữa. Thì cũng như vậy, nếu người đó có thể ăn như vậy là người đã có thể bực bội, rồi nếu ăn thêm nữa có thể chết. Thì cũng như vậy, Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng chánh pháp đó, ngày cổ phần giáo pháp của ngài như là phương quản, như là ký thuyết, như là vị tăng ngũ, như là bột thanh bột tự, như là kệ ngôn, những cái giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng đầy đủ mà chúng ta thấy rằng không có thiếu. Cũng như là những cái vật thực thượng vị là cứng lợn mềm, một cái người nào ăn họ ăn đến nỗi mà họ ăn đến đến như là giống như là đầy đủ quá độ rồi, nếu có rồi thì họ không thể nào nuốt nổi. Thì một vị chánh đẳng chánh giác thì chúng ta được dạng chánh pháp kẻ thuyết, nên khi chúng ta nào mà nghe pháp của Đức Tôn đó thì họ thấy như là một cái cam lộ để chữa cái chứng bệnh của họ, cũng giống như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đối với một Đức Phật á, mà thuyết giảng chánh pháp á, thì không những chỉ là nhân loại chúng ta mà những vị tiên tri phạm thiên nó họ nghe pháp là họ có thể chứng ngộ được đạo quả nhất bàn. Và cái sự nghe pháp không biết mỏi mệt của những cái vị này đó, chúng ta thấy luôn cả những vị thánh đệ tử mà được giải thoát rồi đó, Mà khi nào Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp là bị các vị này cũng ngồi chưa lặng mà nghe, lên những vị đó nghe để biết những cái pháp mà Đức Thế Tôn ngài từng tự thuyết giảng. Như vậy thì mình muốn nói đến một cái vị Phật tổ đó, thì 10 chữ thế giới ta bà này, 10.000 thế giới ta bà này thì chỉ có một vị Phật tổ mà thôi, không thể là có hai cái vị. Thì nếu hai cái vị đó cũng ví dụ như là một hai cái bữa ăn mà người đã không thể nào nuốt nổi, thì đó là cái hình ảnh mà chúng ta thấy, cái hình ảnh ví dụ giống như quả địa cầu này nó sẽ có thể không chịu nổi. Khi cái giáo pháp của một vị chánh đẳng định giác nó đã cùng thắng như vậy rồi, thì không thể nào có hai cái vị Phật mà truyền thừa cái giáo pháp như vậy được. Thì cũng như vậy chúng ta thấy được nghe ví dụ nữa, đó là ví dụ một chiếc xe chở một cái khối châu báu, một khối châu báu nó đầy chiếc xe, đó là chiếc xe đã quá nặng rồi, bánh xe dần xe cục xe cũng như là tâm xe đã chịu không nổi rồi, bây giờ nó có thể chở thêm một cục châu báu to như vậy thì nó có thể chịu nổi không? Thì Đức Vua cũng đã tự trả lời là nó sẽ gãy trục, hoặc là bánh xe của nó sẽ bị nổ, hoặc là những cái tâm đùm sẽ nứt, hoặc là có thể bị dàn xe nó bị gãy và những cái bộ một phần trên sẽ không chịu nổi. Thì cũng như vậy Đức Vua đã tự trả lời là khi đó cũng như là ngài mới nói rằng một cái chiếc xe cũng giống như là cái 10 triệu thế giới ta bà này chở một cái châu báu cũng giống như Đức Thế Tôn là một cái khối châu báu mà tất cả mọi người nhìn ngắm hoặc là nghe mà không bao giờ mà thấy đủ hết, và không bao giờ thể mà có một vị chánh đẳng giác như vậy. Tại vì chúng ta thấy ở đời khi Đức Thế Tôn ở đời cũng như là ngài có nhiều vị tỳ khưu đó là xuất gia với mục đích là nhìn ngắm Đức Phật. Thì Đức Thế Tôn là có đầy đủ những cái đức hạnh, đầy đủ những cái tướng hảo, đầy đủ những cái pháp lành. Nơi đó thì chúng ta thấy rằng được ví dụ như là một cái khối châu đá to lớn, một chiếc xe đi chợ, một khối châu đá đó thôi, nó đã quá nặng rồi thì làm gì mà được hai cái
a lot of healthy food choices are still high in acidic content. If your enamel is exposed to acid and you brush it away, you know, then it's gone. I would recommend that they brush with Pronamel. They don't need to cut out those foods, but you can make some smart choices.
Mà cái giá bộ này sẽ không bao giờ có một cái tính gọi là lục hòa được, như là lợi hòa, giới hòa, khẩu hòa, ý hòa. Những cái chiến hòa hay là những cái lợi hậu hòa, thì nếu có hai vị Phật tổ sẽ tăng ra không có sự thống nhất trong một sự đạo tư cái hội chúng này, bốn hội chúng, những hội chúng xuất gia hay kỳ khu hay tục ni, thiện nam hay tín nữ đó, là sẽ chia ra làm hai, như vậy thì nó sẽ bất ổn chứ không phải là nó ổn được. Nên đó, chúng ta thấy bây giờ thì nhiều khi Đức Phật ngày xưa thì chúng ta thuyết pháp giảng đạo thì không có nói đến đại thừa hay tiểu thừa, mà cũng chỉ có một Phật giáo thôi, mà chúng ta thấy sau này họ phân đại thừa, tiểu thừa, tối thượng thừa rồi thì nó đủ thứ hết. Thì chúng ta mới thấy rằng làm sao mà có hai vị Phật tổ được, đúng không? Mà là chỉ có một vị Phật tổ thôi mà nó đã bị một thời gian không lâu mà đã có những hiện tượng này rồi. Nhưng mà nếu hai vị Phật tổ thì nó còn đảo lộn hơn nữa thì nó không phải là mang lại lẽ. Như vậy thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn ngày viết giảng cái chánh pháp nó chỉ có một một vị thuần nhất thôi, là vị giải thoát thôi. Và chính cái vấn đề này đó thì chúng ta cần học hỏi và chúng ta phải đề tâm rất là nhiều. Thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà trên thế gian này chỉ có một vị Phật tổ thôi, không thể nào có hai. Và nếu có hai thì hội chúng sẽ chia làm hai. Và được ví dụ như là hai cái vị quan đại thần mà tốt vậy đó. Và nếu mà có thì cái quyền lực nó sẽ bị chia đôi ra. Và cái vị quan đại thần này có cái đầu chúng, một vị quan đại thần kia nó có đầu chúng. À, thì nó sẽ tăng ra cái sự nó tự rối loạn cho đức vua, chứ không phải là nó tự lợi cho đức vua. À, thì chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng nó tăng ra nhiều lắm thì nó tăng ra sự bất hòa nhiều, hai bên nó tình giống với nhau nhiều hơn nữa thì không phải là họ tụ hòa với nhau. Cũng như vậy, việc cái đánh giá sau một cái thời điểm tăng ra đó thì đức Phật một vị Phật tổ chỉ có một vị, không bao giờ có hai vị, nên cái hội chúng sẽ thống nhất thành một hội chúng, chứ không thể nào mà chia ra chia rẽ ra được. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cùng với cái thời điểm đó thì chúng ta thấy nói đến một vị chánh đẳng giác thực hiện trong đời này thì là có nhiều cái hình ảnh, ví dụ mà ở đây ví dụ là thêm nữa đó, chúng ta thấy nói như là một cái vị chánh đẳng giác nói về cái ảnh đức của ngài, ví dụ như ngài có bốn vô cơ úy và 10 vị lai lịch đó, thì cái vị kia cũng có như vậy đó, thì nó tạo thành sự sai trái. Sai trái nghĩa là đức Phật là bậc nổi bậc, là bậc nổi trội trong cái tam giới này, như vậy thì cũng không đúng. Hay là đức Phật là bậc tối thượng trong cuộc đời này thì cũng không đúng, tại vì có đức Phật nữa. Một hành đức Phật là cao quý trong cái tam giới này thì cũng không đúng, chỉ có vị kia cao quý cũng giống như vậy. Và đức Phật không có ai sánh bằng, thì sẽ có những tư tưởng là có người nghe hàng với đức Phật. Mà đức Phật không có kẻ tương đương, là nghĩa là người sống bằng với nhau, thì cũng sẽ có một trường trạng như vậy, không có thể nào có được. Hoặc đức Phật là Phật không có lớn tướng, hay là đức Phật là người không có kẻ tương tự, hoặc đức Phật không có đối thủ. Nếu có hai đức Phật thì sẽ có những sự sai trái. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng những cái tư tưởng mà một cái số tư tưởng người ta nói rằng đức Phật nghe nói về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc và đức Phật Di Đà thì nó đều là không bao giờ có trong cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy. Nên quý vị thấy rằng nếu quý vị mà học có phần gì nghe rồi thì sẽ biết được tạo cho mình tiên niệm chính chắn. Nên bình thường đức Phật nghe nói rằng sau một cái thời gian tạo này thì đức Phật cũng sẽ tiếp bàn rồi. Có ai nói mình có hội tin mà cũng đừng hội bác bỏ. Nên bình thường chúng tôi á, mọi lúc chúng tôi nói thì một cái tư tưởng thượng đế á, người ta mong thượng đế sẽ đưa họ về, chỉ biết thượng đế thôi. Còn ở đây á, thì đức Phật chúng ta thì chúng ta lại thấy khác. Khi một đức Phật chánh đẳng thực hiện trong đời á, thì mình tin theo cái lời dạy của ngài, vì ngài là vị đối tượng trong đời này. Và ngài tuyên bố rằng khi mà chúng ta học hỏi cái lời dạy của ngài và chúng ta giác ngộ á, thì chúng ta viên thành niết bàn. Và niết bàn không phải là một cảnh giới nào đó của đức Phật Thích Ca là ngự trị làm giáo chủ, không phải, không có phải vấn đề này. Và đức Phật viên tịch niết bàn này ví dụ như là biển cả, như châu báu không biển cả thì nó vô lượng, và không thể nào ai đó nói nó phải lượng được độ nào. Thì cũng như vậy, khi mà chúng sanh được viên tịch niết bàn thì chúng sanh nó cũng vô lượng như là một cái châu báu không biển cả gì, không thể nào đem ra để mà đăng đo tính đến hạn lượng được. Thì cũng như vậy, khi mà nói đến vị chánh đẳng chánh giác ở đời đó, thì chúng ta thấy một cái thời gian sau này mình thấy có nhiều khi người ta nói đến nhiều cái vị Phật. Khi mà chúng ta thấy rằng có một số sau này có nhiều người họ nói có nhiều việc Phật thực hiện ở đâu ở bảy núi, chúng ta sẽ thấy rằng đối với Đức Phật của chúng ta thì không có như vậy. Mà chúng ta học những giáo pháp thì chúng ta thấy trên đời chỉ có một vị Phật vĩ đại, và khi mà cái giáo pháp này còn tồn tại đó, như là Đức Phật này trả lời cho vị ngoại đạo thì rất đa đó, giáo pháp nào có bát chánh đạo thì có tứ thánh sa môn, và cái giáo pháp của Đức Phật đó là có bát chánh đạo nên có tứ thánh sa môn. Còn ngoài cái giáo pháp của ngài thì chúng ta không có tìm thấy được. Như vậy thì đến cái vị chánh đẳng chánh giác là Đức Phật tối thượng ở cuộc đời này, và đưa cái hình ảnh ví dụ giống như biển cả vậy đó, thấy cái vũ trụ này chỉ có một cái biển thôi, biển cái biển bao bọc hết tất cả các cái vùng đất mà chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào cái quả địa cầu là thì chúng ta thấy biển nó bao xung quanh đất, thì biển đó là một số một, chỉ có một thôi chứ không thể nào có hai cái biển. Hoặc là núi Tiên Nghe núi đó, núi Tu Di đó, nó chỉ có một thôi thì nó có một thôi phải là vĩ đại. Hoặc không gian này nó chỉ có một thôi đại. Hoặc là nói đến Thiên Chủ Đế Thích đó, Chúa Tại Đế Thích đó, thì chỉ có một thôi, nên cái Chúa Tại Đế Thích mới gọi là Chúa trên cõi trời ở trời năm lời. Hoặc là nói đến Ma Vương là Chúa Tha Hóa Tự Tại đó, thì có một minh linh để dùng từ là Chúa Tha Hóa Tự Tại. Hoặc là vị Đại Phạm Thiên chỉ có một thôi, mà chúng ta thấy Đại Phạm Thiên thì trong cái vũ trụ Ta Bà này chỉ nói đến, khi mà Đức Phật chỉ nói đến một cái Ta Bà, một cái tiểu thiên thế giới, là nói đến một châu thiên hạ, một núi chỉ nghe rú, rồi một tứ đại thiên vương đó, lợi giả ma đó cũng có là Tha Hóa Tự Tại, một Phạm Thiên Rơ Kiền, thì đó là một Ta Bà, một tiểu thiên thế giới. Như vậy thì những cái điều mà Đức Phật đang nói và những cái điều mà chúng ta thấy tại Phật tiên thì tại vì có một thôi nên là ta mới nói rằng gì đó là tán tạo chủ và hoàn thành chủ, ta có những cái từ ngữ để tán thán gì đó như vậy. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì cái từ ngữ này Đức Phật này biết được là nhà thấy tại Phật tiên chỉ có một thôi nên mới được gọi là vị đại ở trong cái cõi và Phạm Thiên lớn là Phạm Thiên và tối thượng trên và Phạm Thiên. Như vậy thì chúng ta thấy đối với nên chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là ngài biết những vấn đề này. Nên khi mà đưa ra những hình ảnh ví dụ đó, thì ví dụ nhiều cái góc độ như vậy để chúng ta thấy tăng những một điều là những cái điều này đó là Đức Phật đã nói đăng tam đại kinh điển, nhất là chúng ta coi trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì chúng ta có thấy rằng Đức Thế Tôn ngài hiện nói rằng chỉ có một vị Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên cõi cuộc đời này thôi, và không bao giờ có Phật ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, không bao giờ có. Cái vấn đề đó mà nếu mà có như vậy thì chúng ta thấy chư thiên cũng chia năm trở bảy ra, rồi hội chúng chia. Vấn đề này cũng giống như cái bài học mà chúng ta đang học ở đây vậy. Nhưng như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật thì nói trong 10 muôn triệu thế giới Ta Bà này là một cái bức, mà cái Phật bức mà Đức Phật là trong cái Phật bức ngày là ngày tự tượng ở trong cái Ta Bà thế giới này, và không có một cái người là ngang bằng, không một người là mà để đối xứng, hay là không có một vị nào mà đó là những cái tỉnh trí một họ vô tướng, là vô tướng là trí lại bị định trí, hoặc là ý tứ thì nguyên trí, không tâm trí thì nguyên tâm trí, và có một vị có y như vậy nữa thì chúng ta sẽ thấy đó là hai cái Phật tổ, và không bao giờ có vấn đề gì xảy ra hết. Nên bình thường quý vị thấy bây giờ có lẽ là Cổ Lăng Nhật Nguyệt giơ tay để truyền thanh đó, thì thôi để sư sẽ nói cho một cái xíu nữa để tạm biết thầy cô. Như vậy thì cái bài học hôm nay thì chỉ có phân không bao giờ có hai thì Phật tổ đồng một lúc mà đưa ra những hình ảnh ví dụ, đây cũng là một bài học mà chúng tôi nghĩ rất là quan trọng. Thấy cô là người giơ tay sao cô sự thấy của ông nhìn về tại ông biết nó phải là về tại tiền thân học và chưa là okay. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật á, một cái vị mà chúng ta đã nói cái gì đó, ngày tu cực là lâu, ngày tu rất là lâu có nghĩa là ngày tu đó trong cái thời gian tu tập đó, được nói đến như là thời gian tăng trì phát triển trong tâm, là khi chính là tăng trì phát triển ra lời bốn ngày tăng trì hòa khí, đó là một cái vị Phật tổ và tu cái hạnh trí tuệ một cái thời gian lâu dài, mà quý vị thấy được ví dụ như là một cảnh cái cao, một gia tầng là 16 cái số nghe, một gia tầng là 16 cái số, 100 năm có một vị tiên nhiên lấy một cạc cải ở trong cái hộp cạc cải đó ra và lấy màu rất hết bảy một hộp cạc cải như vậy là bảy để tăng kiền phát nguyện ở trong tâm. Và cái thời gian mà chính là tăng kiền phát nguyện ra lời là suốt thời gian mỗi ngày phát nguyện ra lời rất nhiều, như là cái hộp cạc cải chính là hộp cải mà thời gian phát nguyện ra lời. Và thời gian được thọ ký nó giống như bốn cái hộp cạc cải mà quý vị thấy là một 18 cái số nghe một cái số người cao định đầy cạc cải tâm năm nó không bị cái chiên bóc một cạc cải mà bóc như vậy hết bốn hộp cạc cải đó gọi là ngày thời gian ngày được thọ ký. Và trong kinh kể lại là 28 vị chánh niên tri đó, cái thời gian thọ ký đó là 28 vị Phật tổ trải qua như vậy đó, để nghe thành Phật thì nói thời gian như vậy rất là lâu quý vị. Nhiều khi chúng ta thấy một quả địa cầu như vậy có hai Đức Phật, có nhiều khi có một Đức Phật, có nhiều khi có năm Đức Phật như quả địa cầu chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy những địa cầu cao có hai Đức Phật, địa cầu cao có hai Đức Phật không? Như vậy thì trải qua mà 28 vị Phật tổ như vậy thì không phải là mau đối với chúng ta mà rất lâu. Và trong mỗi kiếp như vậy đó thì những vị Phật tổ mà lúc mà tu hành Bồ Tát các ngài phải thực hành toàn diện thì tất cả các pháp người trải qua pháp nào tu chính đến đâu ngài cũng biết được hết, nhưng mà chỉ có bốn đạo bốn loại một niết bàn chính pháp thánh đó. Nếu ngài tu chuyển quán này chỉ tu đến được vậy thành cả thôi chứ không trở thành vị tu được rồi. Vì nếu thành tu được rồi thì ngài trở thành đệ tử một vị Phật nào rồi thì không phải là một vị Phật tổ được, nên vị Phật tổ là với cái nguyên tắc đó, là nếu vị là chính đắc thì chính đắc bốn đạo bốn loại và một niết bàn chính pháp thánh đồng một lúc. Và khi mà chính đắc rồi thì ngài thấu triệt tất cả các pháp, mình thường nói là Phật này biết về pháp môn bốn ngàn pháp môn, có nghĩa là ngài thấu triệt tất cả các pháp môn đó khi mà ngài biết giả, và ngài biết về do lý duyên tâm duyên hệ, ngài biết về tất cả cái nguyên nhân mà chúng sanh nó khỏi những cái tiền não, và tất cả những cái nguyên nhân mà ngài chúng sanh đoạn từ tiền não thì Đức Phật ngài biết toàn diện hết khi mà ngài hành tụng chánh lặng chánh giác. Và trên đời lúc bây giờ chỉ có một mình ngài thôi. Và vị Phạm Thiên cũng đã nghe nói rằng Phạm Thiên tỉnh Phật đã thuyết pháp là tỉnh 3 lần. Vì đã Phạm Thiên là tỉnh Đức Phật để thuyết pháp. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều này đó chỉ có những cái điều này chỉ có một thôi, nó không bao giờ có hai. Và chúng tôi xin tóm tắt cái bài học hôm nay với cái chương trình trình bày bây giờ thì chúng ta sẽ giải quyết tại chỗ làm việc này để truyền thành cái buổi học.
Trước khi mở được cái lời đầu tiên, chúng tôi muốn kể với quý vị nghe về những trường hợp mà những người thời tiết còn hạn thế mà chúng ta thấy các vị tìm được một cái nguồn cảm hứng rất lớn, một cái thiện duyên thành rất là cao độ của những người chúng ta. Cái trường hợp đầu tiên mà chúng ta thường thấy quý vị đó là khổ quá thì khổ. Và trường hợp này thì chúng ta thấy rất là nhiều phật tử, nhiều người bình thường là đời sống mà anh không ngồi như ý thì chúng ta không có tin tức, nhưng mà khi nào chúng ta làm gì thất bại, khi nào chúng ta có người mất mình, chúng ta khổ quá thì chúng ta xin tu với chúng tôi. Ở đây chúng ta nhìn nhận rằng một số những người tử phật còn đại thế như là bà Kitan Gotami hay là bà Panchakali Gotami, khi mà những người thân của mình bị mất đi, cái khổ của sự tâm lý của mình nó làm cho chúng ta phải nó làm cái gì đó để vượt qua và đem cái tâm lý của họ, đó là điều mà chúng ta thấy khổ. Cũng cũng có trường hợp có cái gì những người họ thấy vui, thấy hoan hỷ ở đi tu, dạ, thấy hoan hỷ đi tu, như là một vài người chuyện gia đang tự thời điểm còn đại đến, ví dụ như là rất thấp lắm. Chúng ta dùng cái chữ vui thì cũng không phải, nhưng mà ngày đến nghe được một cái thở một quan điểm của Phật, thì nghĩ là mình ở nhà thì mình sẽ là những người đi một dạng, mà mình phải đi xuất gia để được sống thì nó không được như là cái bọn người ta về. Mình trở thành những quan điểm của người đi tu. À, chúng ta có những người khổ người đi tu, có những người có những người quan điểm người đi tu. Chúng ta tìm hiểu là có những người không khổ, nhưng mà rồi một buổi khuya là thức dậy mình nhìn thấy những người mỹ nữ băng diều rất là đẹp, nhưng mà tối mình cũng không gian thì ngày cảm thấy này ngày nắng rồi thì cảm thấy không có vui, để sống trên vô vị và ngày quyết định để đi tìm một cái gì đó về ngày quyết định người xuất gia. Thì chúng ta sẽ nói từ một ngày khổ thì không khổ, nhưng mà không có sinh thú nó để đi xuất gia. Cũng có những người thời điểm Phật còn tại thế mà làm những lỗi lầm rất là lớn và do những lỗi lầm này anh hưởng người xuất gia. Ví dụ trường hợp quý vị thấy này, anh Vui Ba Lát là một người biết rất là nhiều người, để chúng ta gọi là ngài là một người cùng sắc, nhưng mà rồi khi gặp đến Phật ngày đại một câu là tỉnh ngộ, đúng là lập địa thành Phật, mở đau xuống thành Phật. Trong trường hợp này cái tinh người ta nói là một người tương đối là nói là do khi ăn năn hối hận rồi giải dịp được là tinh tấn của Phật. Rồi cũng có người ở trong đời sống như thế gì vốn là do cái sự đưa đẩy của một cái sự tự nhiên, ví dụ như họ thích tranh luận, thích tranh luận, thích lý lực, và do cái tranh luận thích lý lực này họ đến gặp Đức Phật, và sau khi họ cảm thấy rằng những điều gì mà họ nói hoàn toàn là thiếu cơ sở và những lời dạy của Đức Phật dạy đó, thì họ tự hợp lý mà xuất gia. Ví dụ Bà La Môn Paramahansa là Bà La Môn này, khi mà thấy những người con trai trong dòng tộc đi xuất gia thì Đức Phật thì giận lắm, đến để rủa đi bắn Đức Phật. Thì ông đến là để muốn kiếm chuyện với Đức Phật thôi. Nhưng mà Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà mình gửi bán với người không bị bán thì giống như là mình không chứng kiến lên trên không, hay là mình đốt đuốc mà đi ngược gió. Thì ông nghe ông cảm thấy mình làm một chuyện sai lầm quá. Vì đó ông thờ Đức Phật. Dạ, thì tôi gọi là đó là trường hợp thứ sáu, trường hợp thứ bảy. Và thứ gì cũng có những trường hợp mà rất là đặc biệt. Ở đây chúng tôi nói tổng cộng là những điều đặc biệt này là những người có cái nhân cái duyên đức, nhân duyên đức để mà đi xuất gia. Chúng ta lấy một cái ví dụ như là trong cái quá khứ có gì cái duyên là như anh em cũng luôn về các tấm mắt và các tấm mắt có cái duyên là một cái tập tiền đến ngày chế độ, thì trường hợp này cũng là trường hợp mà cha mẹ anh chị có. Khi mà chúng ta đọc những câu chuyện như vậy thì quý vị cũng sẽ thấy là trong cái cuộc tu nó có rất nhiều trường hợp và làm cho chúng ta hay mát và phấn khởi, do sự phấn khởi chúng ta chịu khó tu tập. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ít và trường hợp nhiều. Cái chuyện mà tự nhiên thầy mà tìm trò là cũng là một chuyện cũng là có, nhưng mà cũng không có nhiều, chỉ có thể Phật còn phải thấy nhiều. Ngày hôm nay chúng thì thường thường những người tu tập đó là phải đi tự mình đi tìm ra cái điều kiện tu tập. Nhưng mà chúng tôi thấy một trường hợp khổ đau nhất là khi mà mình khổ thì mình tu gì. Bác nữa thì chúng tôi sẽ đồng tình chuyên chia sẻ với quý vị Phật tử. Nhưng mà chúng tôi nghĩ điều này riêng với bản thân của mình là chúng tôi nghĩ. Nhưng khi mà chúng tôi gặp những cái sự lợi này, gặp những cái chuyện phiền não, thì chúng tôi chúng tôi cảm thấy là mình rất là tương tác. Vậy không phải là mình sống mình đi tìm cái khổ để làm gì, nhưng cái khổ nó đến tự nhiên đó, và cái khổ nó làm cho mình tinh tấn. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là quý vị biết đâu rồi, khi một ngày hòa thượng ngày bắt đi lúc kể trên đời thì chúng tôi phải nói rằng ngày đối với chúng tôi thì ông thầy chỉ có 50% thôi, mà ngày giống như ông cha nhiều hơn. Bây giờ có những khi chúng tôi đi ngoài đường, những con đường mà ngày đã từng đi, hay là có những bữa thì chúng tôi bồi tiếp một cái nơi nào đó nhiều cơ, rồi chúng tôi nhớ rằng ở trong cuộc đời chúng tôi đứng dậy không bao giờ, và không bao giờ chúng tôi có thể ngồi cái ngày như vậy được. Và ngày như là một cái làn khói bay lên, và chúng ta không có những điều gì nữa. Thì đúng là có gì là đôi khi ở trong lòng rất là đau, là chúng ta nghĩ là một cái người thân đi biểu diễn hoàn toàn. Nhưng mà đúng là chúng tôi là nhớ lời cái Phật dạy là ở trong những trường hợp như vậy mà mình không có tu tập thì mình sẽ khổ. Dạ, mình khổ. Cuộc sống của mình nó có gì chuyện để mình khổ. Dạ, gì khổ. Thì cái sự tu tập của mình để là gì? Là đưa chúng ta trở lại với một cái tâm thái rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay quý vị chúng ta sẽ học chương thứ hai của kinh Pháp Cú, là phẩm không có dĩ ngươi hay là không dễ đại, còn ngày năm nay ngày gì sang tiếng Anh và phẩm đến thì là không có bốn chậm và mọi người sẽ không sử dụng phẩm chuyên nghiệp, nhưng mà Pháp và những câu gì là không có bốn chậm. Thì chúng ta sẽ học về phẩm này vào buổi trưa khi chúng ta có thời gian. Nhưng mà bây giờ thì buổi sáng hôm nay chúng ta định thì giờ để chia sẻ với những kinh nghiệm là ở trong đời sống tu học, cái gì làm cho chúng ta hướng tới, cái gì làm cho chúng ta tinh lớn, cái gì mà làm cho chúng ta vui, bởi vì chúng ta phải dễ mà yêu lên thì ai cũng mặc được, cũng phải nói như vậy. Vào chùa tu thì cũng phải ai vào chùa ở được, nhưng có những người rất là chịu khó, rất là tinh lớn, còn có những người thì không chịu khó như vậy. Thì cái lần này chúng tôi xin cái lần đó phần gì thì gọi đã trải qua một cái hành trình dài của cuộc tu, và chúng tôi cũng đã dành thời gian hướng dẫn cho một trò để chúng ta nhập chùa. Tôi muốn sao là tại sao có những gì mà tôi càng tu thì nó càng đi xuống, càng tu càng mất những cái chuyện nó hay gì cả, và trong trường hợp thì chúng ta nên làm gì để giữ lửa gì, những cái đầu gì biết điều gì.
Trí tuệ không thân bằng ở đây gọi là đan pháp bên nhà. Có khi thì chúng ta có cái trí tuệ tịch ly tư, chúng ta thẩm sát thì thấy lúc chúng ta thẩm sát ly tư thì lúc đó chúng ta có cái sự nhiệt tâm tu tập. Nhưng mà lúc mình ta trở lại cái trí tuệ ta không có chuyện suy tư, không có chuyện suy nghĩ, thì lúc bây giờ chúng ta lại bị lưu trụ. Do đó cho nên mỗi khi mà chúng ta tu tập, nếu chúng ta vừa phát hiện được mình có chuyện biến đổi, tâm tu tập luôn có sự biến đổi hay là có sự dao động, chúng ta cũng phải kiểm tra lại ba cái điều: đức tin, tinh tấn và trí tuệ. Cái chính trí của chúng ta thế nào để chúng ta kiểm chứng cái niềm tin? Ở đây thú vị, ngày nào mà chúng ta còn có cái sự thiết tha trong cái việc học tập, thì lúc bây giờ cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật rất mạnh mẽ. Còn khi nào mà chúng ta không có sự thiết tha trong cái việc tu học, thì lúc đó chúng ta đối với Đức Phật chúng ta lật lại cái niềm tin. Do vậy cho nên với một cái vị hành giả tu học muốn có cái sự tinh tấn, nỗ lực kiên trì, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải có sự tịnh tính, có cái lực tịnh tính đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Cái đức tin đó nó phải được duy trì và được tu dưỡng bằng cách là mỗi một ngày chúng ta chịu khó, chúng ta quán xét thấy cái cuộc đời nó là phù du, là giả tạm. Chúng ta thấy cái danh, cái lợi hay là tài sản nó là phù du, nó chỉ là khổ đau. Khi mà chúng ta thấy điều đó, chúng ta mới suy nghĩ rằng cái Đức Thế Tôn này đã tìm ra được cái con đường để đạt đến cái sự chấp nhận cái khổ đau này, là vì là biết rằng cái hạnh phúc của thế gian nó là giả tạm, nó phù du, là ảo ảnh. Cho nên ngài đã tìm một cái phương pháp, tìm một con đường để chấm dứt được tình trạng ảo ảnh đó. Khi mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì cái niềm tin của chúng ta đối với Đức Phật là nó tốt đẹp. Mà cái niềm tin được tốt đẹp như vậy đó, thưa quý vị, nó sẽ giúp cho chúng ta có cái sự kiên trì tu học gắn bó hơn. Ở đây tôi muốn nói một điều như thế này, là đôi khi chúng ta trong những khóa tu học, chúng ta gặp nhau, chúng ta sinh hoạt và chúng ta theo cái nghi thức, cứ mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều chúng ta lên trên điện và chúng ta đối diện trước chư thân Phật, chúng ta tụng kinh lại bài năm ba bữa đầu, thì cái nghi thức đó làm cho chúng ta cảm thấy quan hệ. Nhưng mà dần dà vì không do cái sự nhận thức sâu sắc về cái con đường mà Đức Phật vạch ra, cho nên sau này chúng ta bị lờ đi, chúng ta bị lờ với cái nghi thức mà chúng ta tụng niệm và lễ bái. Thì do đó cho nên dù chúng ta có tụng niệm kéo dài đi nữa thì cái điều này cũng không phải là để giúp cho chúng ta có niềm tin sâu sắc. Mà theo chúng tôi kinh nghiệm thì một cái niềm tin sâu sắc đối với Đức Phật, đối với Đức Pháp, đối với Thánh Chúng, là khi nào mà quý vị chịu khó quý vị suy tư về cuộc đời này, nó như là một ảo ảnh, như là một giấc mộng, như là một cái cảnh phù du. Lúc đó chúng ta nhàm chán, do cái gì nhàm chán chúng ta mới hướng tâm đến cái con đường mà Đức Phật đã vạch ra, thì lúc bây giờ chúng ta mới tăng trưởng cái niềm tin, và cái niềm tin đó mới được duy trì. cho nên thường thường khi mà chúng tôi hướng dẫn cho các vị tăng tỷ, các vị tăng sinh ở trong chùa tu tập, chúng tôi cũng khuyến khích họ học kinh kệ và tinh tấn để nói cái việc công phu. Nhưng có điều là muốn duy trì cái niềm tin và lâu dài là chúng tôi muốn làm như thế nào để họ tự ý thức được cái cuộc sống họ đang sống trong cái sự khổ đau, dù cho cái sự khổ đau đó là sự khổ đau mà trực tiếp hay là sự khổ đau gián tiếp cũng là sự khổ đau thôi. Để khi là một người có sự ý thức điều đó là họ sẽ chán. Ví dụ như trường hợp từ tôi nhớ lắm vừa nêu lên bảy trường hợp mà một người tu tập xuất gia, trong đó chúng ta thấy như là không tỉnh giác tác, là một người sống ở trong cảnh giàu sang phú túc sung sướng, không có gì là khổ cả. Nhưng mà thay vì giác tác vào một đêm thức giấc, khi mà nhìn thấy các cái cô vũ nữ ca hát hầu hạ tràn vào đêm tối, rồi bây giờ các cô ấy mệt mỏi nằm lăn ra ngủ, họ biểu hiện những cái thật của họ rất là ghê gớm, chẳng hạn như là ngủ há hốc miệng mồm rồi nái rồi tay chân để gác qua gác lại nằm lăn lóc dập dừa như là những cái thi ma ở trong cái bãi tha ma lộ địa. Thì lúc đó cái cảnh tượng này khiến cho con nữ giác tác khởi lên cái sự nhàm chán và nghĩ rằng thế gian này vẫn chật quá, ngay cả ở tại chỗ mà gọi là sung sướng hạnh phúc nhất cũng là cái sự vững chật. Cho nên con nữ giác tác mang một cái tâm trạng nhàm chán tột độ và lén lén mở cửa nhà để ra đi. Và khi đi đến khu rừng thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngày đi trước, cho nên ngày đến đó ngày ngự ở tại một cái khoảng trống là đi trên hàng qua lại. Và khi mà giác tác lên tiếng rằng ôi thế gian vẫn chật quá, lúc đó Đức Thế Tôn ngày lên tiếng này giác tác không hãy đến đây, ở nơi này không có vẫn chật đâu. Khi giác tác giáo như vậy, tự nhiên trong lòng có một cái tâm rạc rào niềm quan hỷ, và giác tác đã cởi bỏ đơn giày vàng của mình đi chân đất đến Đức Phật và còn lại nghe Đức Phật thuyết pháp và chẳng thể giác ngộ bắt quả của người vừa sáng hôm sau chí quả là trở thành một vị tỳ kheo của Phật giáo. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng trước nhất là chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta duy trì và trưởng dưỡng được cái lòng tin của chúng ta đối với Đức Phật một cách xác thực. Thì lúc đó cái sự tinh tấn tu tập của chúng ta không ai bảo ai là chúng ta cũng có sự tinh tấn. Nếu như mà quý vị chỉ vì những cái nghi lễ tụng niệm hay là chỉ vì những cái chương trình tu học tập trung ở nơi này nơi khác mà chúng ta cảm thấy vui và cái quan niệm chúng ta đi đó, thì sợ e rằng là cái niềm tin của chúng ta với sự tinh tấn tu tập nó sẽ không có bền vững. Ngày xưa khi mà chúng tôi mới xuất gia còn trẻ, cái tâm chúng tôi rất dị vô lập. Ở tại chùa thì chúng tôi có cái sự tinh tấn ghê, nhưng mà khi chúng tôi có gì mà phải đi ở chỗ này hay chỗ khác, thì khi mình đi đến cái cảnh mới nó làm cho tâm mình dao động dễ, tức là chúng ta bỏ quên cái lý tưởng trong những cái thời gian đi đến chỗ mới. Nhưng sau một vài lần nhận thức được rằng nếu như vậy thì cuộc đời của mình nó sẽ không bao giờ có thể tinh tấn được khi mà chúng ta phải thay đổi cảnh. Thế cho nên dựa theo cái kinh nghiệm Phật pháp của chúng ta hiểu được và chúng ta hướng dẫn cho người khác, cũng như trong cái việc tu tập. Thì cho đến bây giờ quý vị giàu cho đi ở nơi xa xôi như thế này, thì luôn luôn trong cái tâm trạng của chúng tôi nhìn về Đức Phật, hiểu về Đức Phật cũng giống như ở Việt Nam vậy, nó cũng có cái tâm trạng đó, tức là sáng trưa chiều thì cũng với tâm trạng đó. Khi nào chúng tôi cảm thấy có cái chuyện gì mà nó làm cho cái sự tinh tấn của mình luôn sụp, thì lúc đó chúng tôi liền nghĩ đến cái cuộc đời nó đơn điệu, nó thật là đáng nhàm chán. Thì lúc bây giờ là cái sự tinh tấn của nội tâm thì có thể thở. Đó là cái điểm thứ nhất của chúng tôi về vấn đề lòng tin, cái lòng tin hoạt động hơn. Cái điểm thứ hai nữa là cái sự nỗ lực. Khi nào mà chúng ta muốn có cái sự tu tập kiên trì là chúng ta phải có sự nỗ lực tinh thần. Nếu mà chúng ta thấy mình có sự lưu tục thì chúng ta phải tự kiểm soát lại. Chúng ta thấy rằng cái sự nỗ lực của mình bây giờ là yếu. Thường thường những thứ gì người ta hiểu dễ hiểu rằng cái sự nỗ lực là sự tinh thần. Không phải là lúc nào chúng ta cũng năng động đi đứng nằm ngồi, hay là năng động trong cái việc mà chúng ta đi chỗ này đi chỗ kia, hoặc là chúng ta năng động trong cái công việc làm hàng ngày. Tốt hơn gọi là nỗ lực. Khi mà chúng ta đi vào chùa quý vị, mặc dù chúng ta có sự ăn hái làm việc, chúng ta tiên phong để chúng ta làm, chúng ta tháo vát một công việc thành của tập thể, nhưng mà như vậy không có nghĩa là chúng ta đã có cái sự tinh tấn trong cái việc tu tập. Cái sự tinh tấn trong cái việc tu tập ở đây tức là một cái sự kiên quyết để mà chúng ta duy trì được những biện pháp và chúng ta kiên quyết để bỏ những gì đã phát. Cái tâm kiên quyết như vậy thì cái tâm đó gọi là cái tâm nỗ lực, tâm tinh tấn, nó mới khớp với bốn pháp gọi là trong cái thang này, tức là chánh tâm. Thì ở đây khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có những điều mà chúng ta có bốn điều mà chúng ta có cái sự tinh tấn được dễ. Thứ nhất là chúng ta nên thường xuyên suy nghĩ về cái trách nhiệm khổ của cuộc đời. Ở đây nếu mà chúng ta thường xuyên thấy rằng là khi mà chúng ta mang cái thân này, chúng ta sự luân hồi chúng ta bị khổ, bị cái quả nghiệp chi phối, cái việc mà chúng ta cảm thọ bệnh hoạn, bệnh tật, hay là chúng ta vì những thiếu thốn về vật chất, nghèo khổ, khó khăn trong cái tiến sinh nhai chẳng hạn, thì tất cả đều là do cái nhân quả chúng ta trong đời quá khứ đã tạo, cho nên chúng ta nghĩ cái sự khổ đó chúng ta chán, chúng ta cần phải tinh tấn nỗ lực. Rồi một cái chuyện gì khác nữa là ở đây trong cái khổ luân hồi của chúng ta, cho dù chúng ta không phước đầy đủ vật chất đi nữa, nhưng mà những cái thứ đó rồi nó cũng sẽ phải vô thường biến hoại, có hay mất, mới về cũ, chỉ vậy thôi. Chúng ta đồng nghi, chúng ta cảm thấy cuộc sống này nó đơn điệu, thế là chúng ta cảm nhận được sự khổ đó mà chúng ta tin hết. Hay là chúng ta suy nghĩ đến cái thân này rồi sẽ phải già, phải mệt, phải chết. Trải qua một thời gian một năm, năm rồi khi mà chúng ta qua đây, thì chúng ta cũng đã chứng kiến nhiều sự ra đi của các Phật tử gây lưu cả ngày và hưởng chúng ta. Cho đến hôm nay khi mà trở lại thì chúng tôi vẫn nghe tin có một vài Phật tử họ đang trong cái tình trạng bệnh hoạn, đi đến cái chỗ sắp chết của mình. Thì như vậy luôn lúc nào chúng tôi cũng cảm thấy thân này phải bị già, bị bỏ như vậy, thì tự nhiên chúng ta chán. Thì khi mà chúng ta chán như vậy đó, cái sự nhàm chán đó mà nó đi đúng với cái đạo là nhàm chán để được cho thiện pháp tăng trưởng, chứ không phải chúng ta nhàm chán như vậy chúng ta bỏ cuộc tu. Ai mà chán cuộc đời khi mà chúng ta vô tu, chúng ta cảm thấy vô loạn, tự nhiên chúng ta thấy cái cảnh mà người già phải bệnh phải chết, tự nhiên chúng ta nói tưởng đâu là tu vui vẻ hạnh phúc, nhưng mà vô trong cảnh chùa tu tập rồi cũng là cái tình trạng mà già bệnh chết như vậy thì chúng ta bỏ cuộc. Nhưng mà chúng ta ở trong thế gian này không tìm ra ở chỗ nào mà chúng sanh không có già, mà thì chúng ta có đến có đi tận giờ bệnh chết. Do đó cho nên thì chúng ta cảm thấy cái chuyện khổ này thì chúng ta càng có thể tinh thần. Một cái điều thứ hai để giúp cho chúng ta cái việc tinh thần ngoài cái vấn đề quá niệm khổ đó, là chúng ta nên làm sao mỗi khi mà chúng ta khởi lên cái tâm ngao ngán cái cuộc sống đơn điệu. Ví dụ bây giờ quý vị ở không rảnh rỗi, từ sáng đến chiều biết làm gì gì, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy cuộc sống đơn điệu quá, gọi là trăm năm cô đơn. Thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy cuộc sống này cô đơn quá, nó đơn điệu, nó tẻ nhạt quá. Chính cái cảnh mà tẻ nhạt đó không khéo thì chúng ta sẽ bị dễ lui tục trong cái việc tu tập. Nhưng mà nếu như một người có trí tuệ sáng suốt rồi, thì người này khi mà cảm thấy cuộc sống đơn điệu thì lúc bây giờ quý vị sẽ suy nghĩ rằng mình phải tìm cái gì đó, một cái thú vui thực sự, một cái vui, một cái lạc, một cái sự an lạc thực sự ở trong chuyện Phật. Quý vị có biết rằng những ai mà đạt đến cái trạng thái để mỗi khi chúng ta thấy cuộc sống đơn điệu, thấy đời sống của mình sau là từ sáng cho đến chiều rảnh rỗi, không có làm việc gì, hay là cuộc đời của chúng ta càng lúc chúng ta càng cảm thấy nó buồn tẻ, ngay trong lúc đó quý vị phải làm sao? Quý vị suy nghĩ đến cái con đường mà Đức Phật đã đặt ra, tức là con đường thiền định. Quý vị chọn cho mình cái pháp môn tu tập thiền định. Quý vị ở không như vậy thấy vừa khi tâm nó bởi đến cái tâm nhàn rỗi vì cái cảnh đơn điệu của cuộc đời, quý vị chịu khó quý vị ngồi lại, quý vị chánh niệm có thể thở ra và thở vào, hay là chúng ta chánh niệm với những cái cảm họ thanh khởi, rồi chúng ta chỉ nhìn thấy ở trong thân này thôi, nội thân này thôi, chúng ta thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của thân này. Nhưng chúng ta có công việc làm như vậy thì chúng ta cảm thấy vui. Có những người khi mà họ thấy cái cuộc sống của mình đơn điệu quá, buồn tẻ quá, họ nghĩ đến cái chuyện mà họ phải đi du lịch, đi vui chơi, hoặc là ở nhà trồng cây gì, vâng vâng. Những cái thứ đó thì tạm thời cũng giống như là chúng ta tập thuốc nội tâm á, nhưng mà thực sự nó không có bền. Quý vị là phải làm sao mà tìm cho được mình một cái phương pháp gọi là thiền định. Cái phương pháp thiền định hay lắm quý vị, bất luận ở đâu, cho đến khi nào quý vị có thể ngồi lại mà quý vị tập trung chánh niệm được, thì khi đó quý vị sẽ tìm thấy cái niềm an vui trong đó. Nhất là đối với một xuất gia, khó xuất gia, mà xuất gia được rồi thì khó tìm cái sự an lạc trong cái, khó tìm cái sự an vui trong việc xuất gia. Mà khi xuất gia mà thiếu cái sự an vui đó, thì vị xuất gia sẽ nhàm chán, không bao giờ muốn tu tập nữa, nên sẽ nhàm chán. Do đó cho nên vị xuất gia chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta tìm cho mình được cái niềm vui, cái niềm vui trong việc trong cái pháp thiền, có một cái pháp thiền. Thì trước tiên ở đây Đường Lợi Thánh Đẳng sẽ nói sơ qua cái vấn đề này cho mình sư của Sa Môn nghe. Là mình xuất gia mặc dù thời gian ngắn, nhưng mà phải tìm được cái niềm vui trong cái phương pháp gọi là tĩnh tâm, cái phương pháp thiền. Như vậy là nó tốt thì chúng ta có cái tĩnh tâm. Rồi một điều nữa là cái gì? Là khi mà chúng ta muốn duy trì cái sự tinh tấn ở trong đời sống phạm hạnh, đời sống tu tập của chúng ta, cái điều quan trọng nhất là trí tuệ và phải gia. Mà cái trí tuệ ở đây nó thuộc về chánh kiến và nó thuộc về sự khéo tay vô liên tô bánh tài. Một người mà có cái sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của cuộc đời, khi mà hiểu biết được cái đường lối mình phải đi, thì cái sự hiểu biết đó nó lại giúp cho chúng ta có cái tiến bộ, cái sự tu tập. Ví dụ bây giờ như này, chúng ta bước ra ngoài đường, chúng ta gặp những người nghèo khổ, liền khi đó chúng ta phải dùng trí tuệ, chúng ta quán xét về cái nhân quả. Người này trong đời quá khứ họ không khéo tu tập, không có khéo tạo cái thiện pháp, cho nên bây giờ thì khổ. Cho nên chúng ta suy nghĩ vậy, chúng ta mới có cái tâm biết rằng là, có sự biết tâm rằng chúng ta sẽ thực hành những cái thiện pháp tốt. Còn ví dụ như chúng ta đi đến thăm một người bệnh, chúng ta nhìn thấy người đó sắp chết hoặc là cảm thọ hoàng quại, lúc đó chúng ta mới suy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã dạy Atalo-lo-ko-a-lên-tích-ca-rôn đời vô bộ vô trụ. Bây giờ người này tự tâm ở một mình, không ai chia sẻ được, không ai chia sẻ cái nỗi đau, cái nỗi khổ. Rồi ta quan sát mỗi một trường hợp là tập, chúng ta dùng trí tuệ chúng ta để quan sát cho chú đáo. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ cảm thấy có được một cái sự hưng phấn ở trong trường hợp. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì chúng ta áp dụng rất nhiều phương pháp. Trong cái kinh nghiệm của chúng tôi là khi mà trong cái cuộc sống, nghĩa là ngày nào mà rảnh rỗi có việc làm, chúng tôi phải tự tạo cho mình việc làm. Chúng tôi nghĩ rằng trong ngày hôm nay rất nhiều chúng ta phải thu hoạch được những gì pháp, xem một bài kinh, hay là suy nghĩ một câu Phật ngôn, hoặc là học thuộc lòng một câu kinh Bali chẳng hạn. Thì chúng tôi phải làm cái công việc đó cho bà tất cả mẹ, xem như là ngày hôm đó mình có thu hoạch, mình có sự thu nhập. Còn nếu như ngày nào mà chúng ta ở không ngoài biết là phát triển xuất gia, mà ở không mà không chịu nhận thức được cái giá trị của đời sống tu học của mình, thì ngày nào chúng ta để cho qua như vậy, thời gian sau là chúng ta bắt đầu biến trễ và chúng ta lưu tục, chúng ta nằm đi lại, chúng ta nằm lại dừng chân lại. Cho nên lúc nào chúng ta cũng phải tái tạo cho mình hưng phấn bằng cách là cái trí tuệ chúng ta biết sắp đặt cái cuộc sống chúng ta sống như thế nào để cho có giá trị, và chúng ta đi theo cái đường hướng mà cái trí tuệ chúng ta suy nghĩ lúc về giải pháp. Chẳng hạn như bây giờ các vị quốc gia chúng ta xuất gia trong hội giới học rồi, qua đi buổi sáng ngày các chị, chúng ta biết phải làm cái gì, tức là chúng ta đang bắt đầu chúng ta lưu sổ. Nghĩa là ngày hôm nay quý vị biết mình được xuất gia rồi, thì bắt đầu kể từ lúc mà chúng ta mặc y, chúng ta đã đi về xa lên rồi, thì chúng ta phải suy nghĩ rằng nội trong chừng mấy ngày mình phải làm cái việc gì đó để cho cái cuộc sống xuất gia của chúng ta có giá trị. Bây giờ cái thời gian gấp quá, chúng ta không thể học hết tầm đại được, nhưng mà ít ra thì ở trong một ngày đó, chẳng hạn như ngày hôm qua tôi có nhắc cho quý vị xuất gia là cái vị xuất gia chúng ta có bốn cái pháp mà chúng ta phải làm gì. Tức là một, muốn thành cái ý là ngồi đâu là chúng ta suy tưởng lên Đức Phật đó đâu. Thứ hai, để thành cái ý là tu tập về tâm từ, chúng ta ngồi đâu chúng ta cũng phải suy nghĩ loại bỏ cái tâm sân, cái tâm nóng nảy của mỗi, và chúng ta nghĩ là mong cho tôi được an vui, mong cho tất cả chúng ta được an vui, đừng có nặng khổ trong tâm của mình. Chúng ta cũng là tâm từ như suốt cả ngày sẽ đêm gì. Và thứ ba là chúng ta phản ứng thực tế là tùy niệm về cái thân thể được, chúng ta ngồi chúng ta quan sát thân này từ đầu cho đến gốc chân được bao bọc bởi da, bên trong có tóc lông bóng răng da thịt cơ xương điện tự tiên ra khỏi phổi. Chúng ta nhìn thấy cái thân này cũng giống như là một cái thùng rác ở phía bên trong, nó chứa đựng nhiều cái vật quý được mà ta bỏ rồi, nó phải cắt giữ rồi đúng không? Hoặc là chúng ta ngồi chúng ta suy niệm về cái chết từ sáng cho đến chiều trong những ngày này. Nếu mà ngoài cái giờ mà tu học để mà lắng nghe Phật ngôn, thì ngoài giờ ra quý vị là thôi quý vị đi đứng nhận một cái điện trần mà đang ngăn tăng chi với tăng trong này chỉ có thể chết là kết thúc. Chúng ta cứ suy nghĩ như thế thì cái phương pháp tu tập đó cũng hay lắm. Quý vị phải làm sao có công việc là cái vị xuất gia mà trợ nhất là một là sống không mục đích, thứ hai nữa là trải qua ngày và đêm mà chúng ta không có công việc gì để làm trong Phật pháp, và cái thứ ba là chúng ta sợ một điều là trong suốt thời gian mà chúng ta tu tập không tìm thấy được một cái sự an vui nào cả, thì cái đó là nguy hiểm vô cùng, là chúng ta sẽ rơi đài. Đó là những điều mà chúng ta chia sẻ với quý vị về những cái khía cạnh để giúp cho cái tâm tu tập của vị hành giả chúng ta có cái sự tinh tấn nỗ lực. Nói thì nhiều nhưng mà mỗi vị hành giả chúng ta tùy chúng ta thích hợp với cái phương pháp nào, chúng ta thích hợp với cái sự kiện nào, thì chúng ta nên lưu ý và chúng ta sẽ thực hành theo cái sự kiện này. Chúng tôi sẽ giúp đỡ đây.
This will be
idiotic about counting. I think the much life with the deep and shadow. It is not easy because we may have a very strong feeling to we want to do something from the very beginning, but a few days later, we no longer have a strong mind to do what we're supposed to do. It is quite an experience for all yogis, for all practitioners, learn to energize ourselves. After all, we have to learn in solitude, learn with yourself. We cannot get attention from the teacher, from the friends, from the supporters all the time. And we simply cannot expect everybody will perform, give us some kind of encouragement. Encouragement we want to. So as a monk or nun, everybody has to learn to adapt, to transform the suffering we have in here to be a kind of energy. We understand that our holy life, our spiritual life is very emotional. Sometimes we have a strong feeling, we really want to do something, but other times we just simply get bored without really want to do anything. So when you want to track on the spiritual path, we have to understand that there are all kinds of people that we have to go through. We call it spiritual barrier, obstacles that all of us have to get through. And most of the time we have to do it ourselves. So for most people, when they face the obstacles of suffering of their life, they tend to be brought down by such difficulties. But as a monk, we need to transform the difficulties into something that helps us to move forward. And then we should remind ourselves about how the precious is our time. We do not have much time to waste. Several people just squander their life by sitting there and chat with other people. It seems that we want to live forever, or we have a lot of time to waste. Actually, we do not have much time. We don't want to waste our youth, our energy, our life, without getting anything. And as a practitioner, we also have to be very careful about maintaining the balance. I have balance between I have strong desire to do something, to achieve something, and we can have laziness. Sometimes we're too lazy, or sometimes we're too eager to achieve something. But the balancing is something we need to do. The Buddha is in the middle path. For example, several monks and nuns, they want to be enlightened right away, or they want to meet the body, or to achieve something in their life. Such strong desire, sometimes, but most of the time, it just makes you disappointed later on. Or, there's just several people who live in the monastery without any strong intention to go anywhere, to go further in the even to progress in spiritual life. Therefore, they still remind everybody that we need a lot of contemplation. We need to utilize our experience. We need to have some kind of preparation to face the difficulties in our life. Obviously, sooner or later we have to go through with it. So it is important to remind us that being energetic is an act. Being energetic is something that we have to learn to practice, learn to experience ourselves. And it's very valuable for all of us. We just simply cannot say that, I'm a monk, I live in the monastery, and I follow the guideline. It is our teacher responsibility, in the community, over to educate and help him to go further. We ultimately are the one responsible for all kinds of success and failure in our life. And in this case, it is particularly true that you have to be responsible for your success and failure.
这个第一个就对这个地方就对我们地方本地就对我们地方我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我们地方本地就对我
Ngài giải rằng một cái vị tu sĩ có nhiều suy nghĩ rằng cái gì cái bát và những cái vật dụng của mình, vật dụng trên sông xuất gia là tư cụ. Dạ, quý vị nào niệm tu, tôi nghe có chuyện tư cụ, tức là những đồ dùng của mình. Thì có nhiều vị không có quan tâm, không để ý lắm. Thì Ngài nói là mình cũng phải lưu ý là hãy mình sẽ đi vào bát là những tư cụ của mình. Mình có vẻ là dễ dãi, mình không có chăm sóc, mình không có chí hướng. Thì mình có chuyện đồng dụng thì mình đang sống. Dạ. Ví dụ như quý vị.
mình cũng suy trong chùa, cũng suy là mình suy học của Pháp, mình tìm mẹ thương mà không làm ra mình thương học của Pháp. Còn bây giờ mà tốt nghiệp học của Pháp thì không có thương. Hay là giúp đỡ được nghề của sư phụ dạy, có nhiều chuyện thương. Trước khi mà ngày tập, một thời gian rất là chẳng, lớn tuổi như vậy, sắp mất có mấy tuổi, cuộc đời ngày học nhiều như vậy, nhưng mà còn học kinh học sư đi. Còn nếu mà chúng ta không biết một Pháp đó, có đôi khi bị hồ, người ta nói tứ tế cũng nghe rồi, nói tự nghiệp nghe rồi, còn Pháp gì cũng nghe rồi, không học trọng kinh được. Giờ đó mình đã càng ngày nó càng phùng được đi. Thật ra, đời sống của một người tu là phải làm cho tinh thần mình tư nhiệm, làm cho cái chúng ta luôn luôn hăng hái. Cái thành công hay thất bại của nó, cái người thất bại đó, là cái cuộc sống họ càng ngày nó càng nặng. Thì nó thì quý vị ở ngoài đời cũng vậy thôi, ở ngoài đời cuộc sống càng lúc càng nặng là đi xuống. Nhưng mà chúng ta càng sống mình cảm thấy người ta phấn khởi hăng hái tốt. Và chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị một điều đó là chúng tôi đã từng gặp những vị và những vị mà tới cuối đời những vị này các vị còn rất là nhiệt thành, nhiều điều quan điểm mình chẳng hạn nhiệt thành để kinh điển với Phật pháp. Quý vị tự biết là ngài tu như vậy, học như vậy, chứ khi nào về lời nữa mà chúng tôi đủ chúng ta ngồi lại để cùng bởi kể một sự nghe nghe có vị nghe có vị cái chất đạo của mình nó có trong lòng thì mình thấy cái gì cũng có vị. Như ví dụ như quý Phật Phật tử mà quý vị thích trồng cây mà nghe nó nói trồng cây thì nghe nó đó của mình cũng vui rồi. Dạ, hay là quý vị thích thiên hơn cái gì như nghe nó cô hơn mình nghe mình cũng vui. Cái cuộc sống của một người tu tập là làm sao mà mình sống tu tập, mình biết quý tập, mình được hoan hỷ về tập, và ở trong gì nào mà mình nghe tập được thì mình hoan hỷ. Chúng ta bây giờ quen có một cách sống là chúng ta ít có gần với nhau, mỗi người một phương trời, nhưng cũng may là chúng ta có internet, nhưng may là chúng ta có contact, chúng ta có cái này thì kia còn gặp gỡ với nhau. Chứ thực sự thứ gì nếu mà đời sống hàng ngày mà chúng ta nghĩ đến cái chuyện có pháp là chuyện mờ mơ hồ là ở trong chùa cái ai đó chết thì nó liên hệ đến thật là nhiều, thì tôi nghĩ chúng ta cũng đi xuống. Double because you have mentioned something from good scripture, I would also like to share with you something from one of the great masters in Buddhist meditation, the most venerable Ajahn Chah. He's a quite pragmatic teacher. There are several times that he did as a monk, a nun. We should pay more attention to our practicing, our rope, our bow, whatever we use in our life. Because you see, this is something that valuable, something we should care, to care about. If as a monk you don't care much about what is your requisite and how to take good care of that, it is like a soldier go to the battlefield without taking care of his weapon. He has no will to fight. And then the obvious signs that show how energy losing that would be considerate. Be considerate that means we try to help the people, we try to alleviate people suffering, we care about other people. Our life as the monks on earth, in one way or another, always try to other people's lives. Actually, it is Buddha's intention that we survive by the support for the community, for the people, and therefore, as a part of the practice, we always lead with a lot of what we considerate with how about the others' well-being, and therefore, it is something that we should not forget about. One of the other things is that anyone who wants to make progress in their practice, they need to appreciate a good friendship with a teacher, with a friend who shares some point of view, who shares some bad practice. For example, if you do something, the people will love to hang around with other people who has given the value. It is the sign that you really value what you do. If you practice meditation and you don't care much about anybody meditating, it's a big disadvantage. If we really want to meditate, and when we learn that there's a teacher who would be meditation, and if you learn, you really want to meditate, you would appreciate anyone who has that kind of effort. Because we have been done in so many ways. In Buddhist law, we call Kalyanamitta, person good friendship. Good friendship is very valuable, extremely valuable for our practice. And then one of the things that the most noble Ajahn Chah mentioned a lot from time to time is that if a meditator or a practitioner does not value his or her own time, that means that we big trouble. Our time is very prestige, very precious at each moment. So when we have free time, for the one who practices, there's no free time. Always try to do something that is good use of your time. So it's the way to uplift yourself. Unfortunately, in today's world, we have spent too much time for trivial stuff, like talking on the phone or hanging around with bad companies. Such thing could be a disaster for anyone who practices. So it is not simple that we want to bring up our energy just from listening to Dhamma talk or a kind of encouragement come from our teacher. But there are several aspects of our practice we need to consider. It is extremely important for us to understand that we need to make a lot of effort to move forward, because if we cannot move forward, we need to go backward. There's no way that we can stand still at a certain point. If we cannot make any progress, we will move backward. That's what you see in a lot of people who live in the monastery. At the end of their life, they learn that it's a great family. It's a big family simply because they cannot make any progress. So we have to make a great effort to move forward with our practice. Otherwise, sooner or later, we're going to lost without practice. To me, the bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian tiếp theo để hành sự tập thể siêu có một vài điều với quý phật tử ở đây, đó là trong sự tu tập của chúng ta thường có những thất bại, người tu muốn thì phải phải những sự thất bại. Nếu mà chúng ta không có những việc lớn thất bại thì đúng là thất bại lớn, tại vì cái gì cũng tự hãm lắm, người sống tu tập thì rất tự hãm. Và nhiều khi chúng ta không muốn làm gì nữa vì không phải là sự tu tập lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, không phải được tu tập lúc nào cũng như ý chúng ta, và nhiều khi nó đã đến mức độ mà chúng ta cũng bỏ cuộc. Thì mà thực ra thì sự cấp trên bỏ cuộc người mà tu đã nó bỏ cuộc người ta nên làm gì, chúng ta phải chia sẻ cho để chúng cũng phải hiểu.
Cái tật chỉ tăng đến thời quý vị tu tập chưa, thời quý tập tự. Ở trong cuộc sống chúng ta, hẳn nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng thành công, mà cũng không phải lúc nào chúng ta cũng thất bại. Nhưng mà có điều là chúng ta cần phải biết rõ cái sự thành công nào mà chúng ta nên quan hỷ và nên duy trì cái sự thành công đó. cũng như trong sự thất bại. Có phải sự thất bại nào chúng ta cũng chán nản, mà chúng ta cần phải hiểu rằng là cái sự thất bại nào nó không có đáng chúng ta bận tâm, còn sự thất bại nào mà chúng ta cần phải quan tâm. Bởi vì cho nên trong cuộc sống của chúng ta, nếu nói về cái sự thất bại, chúng ta lưu ý một điều ở trên lời người ta thường nói là thua chỗ này bạn chỗ khác, hay là cái câu người ta nói thất bại là mẹ là con. Tất cả những cái ý tưởng đó tất nhiên họ chỉ hướng về cái pháp và cái thế là cái giai đoạn mặt có cái sự thế nào không. Nhưng mà ở đây trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta có những cái sự thất bại là chúng ta cần phải bỏ qua, không nên để cho cái tâm chán nản thì chúng ta bỏ cái con đường tu. Như một vị xuất gia tu tập và chúng ta thất bại trong cái công việc, cái vấn đề lợi đặt cung kính, thất bại trong danh và lợi, cái sự thất bại không có đáng kể. Chúng ta đi mua chùa và chúng ta bị thất bại vì cái ngôi chùa chúng ta cất nó không có đẹp, hoặc là cái ngôi chùa mà chúng ta cất nó có nhiều cái sự khuyết điểm, thì thật ra cái sự thất bại cũng không phải đáng để chúng ta phải quan tâm, chúng ta không cần quan tâm đến gì. Nhưng mà trong cái sự thất bại mà chúng ta cần phải lưu ý là nếu mà chúng ta bước vào cái con đường tu tập, khi mà chúng ta chuẩn bị để chúng ta xuất gia hay chuẩn bị chúng ta bước vào cái đường tu tập với cái mục đích, với cái lý tưởng đó, và khi chúng ta xuất gia rồi và chúng ta không làm được cái lý tưởng đó để đạt đến cái mục đích đó, như vậy được xem như là sự thất bại. Và cái sự thất bại đó chúng ta cần phải lưu ý rằng là cái sự thất bại này nó khiến cho chúng ta mất đi cái nhiều lợi ích, mất đi nhiều sự lợi. Cho nên chúng ta phải biết cái sự thất bại đó là một điều mà chúng ta phải lưu ý. Một cái thất bại thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải quan tâm là ở trong cái cuộc sống của chúng ta, nếu như mà chúng ta có những cái sự thất bại, ví dụ như lúc trước đây chúng ta có cái sự tinh tấn, nỗ lực, chúng ta kiên trì cái hạnh tu một cách tốt đẹp, nhưng sau thời gian chúng ta có sự dễ du, có sự chán nản và chúng ta sống buông thả, và chúng ta xem như là một người không có, không còn giữ cái đạo hạnh của chúng ta, cái giới hạnh của chúng ta nữa, thì đó là xem như là một sự thất bại. Và cái sự thất bại này là một điều mà chúng ta phải hết sức là bằng quan, và chúng ta cần phải có một cái sự quyết định để chúng ta làm lại, chúng ta làm lại cho nó tốt đẹp. Một cái sự thất bại thứ ba mà chúng ta cần phải quan tâm đó là cái sự thất bại về tiêu chí. Khi mà chúng ta đi vào trong sự tu tập lên trong Phật pháp mà chúng ta một là không hiểu biết gì cả, hai là chúng ta hiểu mà hiểu một cách sai lạc theo giáo lý của Đức Phật, đó là một sự thất bại. Và thứ ba nữa là chúng ta học hành không đi đến đâu cả, không trên đời đến số cái gì hết, thì cái đó là một sự thất bại chi tiết. Và cái sự thất bại chi tiết đó chúng ta cần phải có cái phân tâm để mà chúng ta khắc phục cái sự thất bại này. Cho nên ở đây nó tùy theo trường hợp trong cuộc sống của chúng ta, nó có những cái sự thất bại, nhưng mà cái sự thất bại nào mà làm cho thiện pháp bị suy giảm, mất thiện pháp được tăng trưởng, thì cái thất bại đó chúng ta cần phải băn khoăn, cần phải lo. Còn cái sự thất bại nào mà chỉ là cái sự thất bại ở trong cái cuộc sống, nó chỉ làm cho chúng ta cảm thấy không an vui thôi, nhưng mà không phải vì nguyên nhân thất bại đó mà làm cho thiện pháp chúng ta lưu tục, thì chúng ta nên lấy cái sự thất bại đó để chúng ta làm cho thiện pháp được tăng trưởng. Thì đây là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các vị, là ở trong cuộc sống chúng ta tùy theo cái sự thất bại, nhưng mà có những sự thất bại chúng ta nên có cái sự để trong lòng, còn có những sự thất bại thì đó là cái chuyện thường sự, không có những sự thất bại đó. Chúng tôi lấy ví dụ như thế này, ví dụ như một cái vị pháp sư như thuyết pháp đi đến ngày hôm đó, đi đến trong một chút đó vì có quá nhiều người họ không có đúng, cho nên khi mà thuyết pháp họ không có qua lên mà cái lại họ chỉ tiếp chịu, thì theo thế thường thì họ cho rằng cái thời pháp hôm đó bị thất bại. Nhưng mà cái thất bại đó thì nếu như một vị mà vì Phật pháp và có sự sống theo pháp thì họ không thấy cái sự thất bại đó là lỗ buộc. Mà nếu như trong cái ngày hôm đó, trong cái thời pháp mà chúng ta mà quý vị pháp chân đó lại thiết tài pháp hay là thiết lã đề, hoặc là không có đem lại nhiều lợi ích cho mình và cho người khác, với cái thời pháp đó thì cần phải được cho nhiêu lực cái sự thất bại. Thì ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà cái gì mà chúng ta làm đúng là tốt thì chúng ta cứ giữ theo cái đó, còn cái sự rủi ro nó xảy ra mà người đời họ cho rằng nó sẽ thất bại thì trong trường hợp chúng ta cũng đừng quan tâm đấy. Chúng tôi lấy ví dụ như thế để cho thấy rằng trong cuộc sống chúng ta có nhiều sự thất bại. Nhưng mà bây giờ tốt cùng quý vị lại suy nghĩ như thế này, ví dụ như người Phật tử chúng ta ở ngoài, khi mà chúng ta làm ăn thì thất bại, và trong cái sự thất bại đó các vị suy nghĩ như thế này, nếu như khi nào có lòng tin với Phật pháp còn và cái trí tuệ này còn và luôn luôn được tìm thấy sự an vui ở trong thiện pháp thì như vậy thì chưa phải là thất bại. Cái sự thất bại mà vì danh vì lợi của bên ngoài, dù chúng ta có thành công đi nữa thì cái sự thành công đó nó cũng đem đến cho chúng ta sự khổ trong tương lai. Nhưng mà cái sự thất bại vì thiện pháp mới là đáng kể, còn cái sự thất bại mà thuộc về cái danh lợi bên ngoài của vật chất pháp thế gian thường tình, thì cái sự thất bại đó chúng ta không nên có sự quan tâm. Nhờ chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta sống được như vậy, cho nên trong cuộc sống chúng ta nó có sự thăng trầm, nhưng mà không phải vì cái sự thăng trầm đó mà chúng ta để cho tâm của chúng ta nó bị quay nhiều cái con trống. Chúng ta cần phải biết cái nào chúng ta nên ưu tư và cái nào chúng ta không cần phải ưu tư. Nếu có sống như vậy thì chúng ta mới có tiền thấy sự an vui. Chứ còn bây giờ quý vị cứ nghĩ rằng là cái gì cũng phải cho nó được toàn diện, nó được toàn hảo, và chúng ta cứ sống với cái tâm hồn toàn như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị khổ, bởi vì không thể nào có cái sự tuyệt đối thành công ở trong cuộc sống này. Như Đức Thế Tôn này cũng dạy rằng nắm được cái tiền đô người mà không bị thì chắc không có được đời. Nếu như mà chúng ta cứ mỗi lần mà bị người khác rồi chỉ trích, người ta chê bai, thì chúng ta nghĩ rằng ồ như vậy là cuộc sống có quá nhiều thất bại, chúng ta cứ nghĩ như vậy là không bao giờ chúng ta tu tập được. Cho nên ở đây chừng nào mà chúng ta kiểm chứng và chúng ta thấy rằng công việc của chúng ta hay là cái sự tu tập của chúng ta, cái chi tiết của chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta mà nó có cái sự đổ vỡ hoặc sự mất mát thì chúng ta mới xem như cái đó là cái sự thất bại đáng buồn. Cái sự thất bại đó chúng ta cần phải khắc phục. Còn như những cái chuyện mà khen chê ở bên ngoài hay là cái chuyện mà thịnh xuyên con ở bên ngoài, cái đó người đời họ cho rằng cái sự thất bại, nhưng mà chúng ta nên thấy cái đó là không có giá trị gì. Cái sự thất bại đó không phải đáng kể. Và Đức Phật này cũng thường nói rằng là cái sự thất bại nào mà do nguyên nhân thất bại đó mà khiến cho mình phải bị chịu khổ đau nhiều đời nhiều kiếp sau thì nói chung, thì cái sự thất bại đó mới xem như là có vấn đề. Còn cái sự thất bại nào mà chỉ đem đến cái khổ ngay trong hiện tại thôi, nhưng không phải vì nguyên nhân thất bại đó mà khiến cho chúng ta phải bị chịu khổ đau lâu dài ở những cái kiếp tái trong tương lai, thì đây không phải là một sự thất bại đáng để quan trọng. Đó là những cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải nắm vững được trong cuộc sống. Nếu mà các Phật xuất gia của chúng ta có cái thời gian dài để mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta học hỏi thêm những cái điều đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái sự thành công trong cái việc mà chúng ta tu tập. Và khi mà chư tăng cái vị xuất gia hay là người tại gia quý vị chúng ta, và chúng ta biết làm những cái sự thành công nào là cần phải duy trì và cái sự thất bại nào không đáng để cho chúng ta quan tâm, thì chúng ta sẽ lướt vào trong giáo pháp như vậy. Chúng ta sẽ làm cho đời sống của chúng ta tạo nhiều cái phước báo của những đức, và chúng ta sẽ duy trì được Phật pháp lâu dài. Chúng tôi có một vài lời chia sẻ với quý vị như vậy.
Honorable Bishop, Bishop Sophia, before we leave here, that as a monk or nun in the community, we have to prepare ourselves to face this situation. It's not important what we call success or failure. It's very mundane meaning. It's our attitude towards success and failure. And we have to look at the matter in long-term aspect, not in short-term. People in this life, we normally, they believe in the success or failure of gain and fame, what we get in terms of wealth, and money, or in terms of reputation for the wonderful practice. This need to evaluate in a different way, in a different manner. Several people can see the success value in terms of like if you're a monk, you have a big temple, or you're very popular with lay people. But it is not true. It is not something that we evaluate our success or failure. It is how we conduct our life to the less defined. It is important how we can go further into meditation practice. And I say that it is a long term, and you are the only one who can make decision whether it's good or bad for me. The other people, the harm of other people today, well, it's the successful and failure. If we see that there are problems that are buried in the practice, one comment will be the most. That's how good a first one to do. We believe that we are
whatever you're looking for, start by test driving nearly every
day. We should leave the journey and make a different journey, look to other part. That's the way to say it's a success or failure here. It is how you value your
your own practice. It's certainly very simple, not to argue with you. Say, well, I'm good at that, I'm not good at that. We understand there are some of us in the past who spent 20, 30 years in early life, eager eyes, watching the video, describing the rest of their life. And they chose something, and later on they left. They practice something later on. It's no good for them. Our Buddha, the Buddha himself, after he left the palace, he also studied with two teachers, very famous teachers. And at the end, he also left those teachers and become a practitioner himself. Therefore, it is our attitude, it's our attitude. What is the real value of life? Usually when the people say success or failure, what they mean is very trivial. It is not important to success or not. We understand that normally the value of the day life is very different with the life in the monastic life. And therefore, number one, we have to prepare ourselves that all of us, sooner or later, we have to go through success and failure in our practice. And that is something very normal. Nothing to be scary, nothing that we should pray up, just move forward. And secondly, is our attitude. We have to ask ourselves repeatedly, what is really important to us as a spiritual seeker? What is important to us as the one who renounce the way right. And therefore, that's a few things that Mosgram will pursue, but I'd like to share with you from this one experience. We're going to go back to the memorial home. And this morning, I'd like to ask everybody to spend some time to not only to remember, but to contemplate the life of a great teacher, the senior monk. He's the one who found this monastery, and he's our visitor teacher. He passed away last year. And this weekend we're going to have the anniversary of his passing away, the first anniversary. So I'm going to have some time to share with you about my memory of the teacher, even though he passed away years ago. And afterward, we are going to do some draw. And this morning, our draw mostly concentrate about memorial day, memorial hall. I believe that is quite clear, but however, we should do something. This morning, everybody will be around each other. To be familiar, we shall have name to the in the year they said this is a issue of the B.E. Sun-Yi B.N. Kuma-Ku Sun-Yi Kuma-Ku because number of the class Sun-Yi no look at the new team of Q-Sun-Yi Sun-Yi Kuma-Ku Sun-Yi Kuma-Ku B.N. Kuma-Ku là cái tháp Kuma-Ku hiện nay thì chúng ta đã thấy tháp Kuma-Ku đã hoặc cư ở thành những vị sau khi đem về thì sẽ hoặc được không thể đó. Nhưng mà chúng tôi muốn biến ngôi nhà kỷ niệm của Ngài trở thành một nơi tu học và có rất nhiều việc làm cho năm tới. Năm vừa rồi thì thật ra cũng bận rộn nhiều nên có những công trình xây dựng chung cái nhà tư niệm của Ngài. Chúng ta nên biết một điều rằng Ngài Hòa Thượng đã để lại cho chúng ta một cái di sản rất là quan trọng. Cái di sản đó là hình ảnh của một cao tăng mà Ngài tìm ra cái ý nghĩa chân thực ở trong cuộc sống tu tập của Ngài. Mỗi người chúng ta có một hành trình, nhưng mà cuối hành trình đó cũng không phải dễ dàng, mà chúng ta có những cái ý nghĩa cuối cùng như là như chính Ngài. và chúng tôi muốn tất cả những vị Phật tử đến chùa tưởng niệm về đời sống của Ngài Hòa Thượng, và trong cái nhìn đó là một người suốt đời rất là gắn bó, rất là tham thiết với Phật pháp. Ngài có cái niềm tin rất là mạnh mẽ gì đó là Phật pháp chính là để nương nhờ đối xử, Phật pháp chính là bóng mát, Phật pháp chính là cái cội nguồn của sự an lạc cho chúng ta. Chúng tôi nhắc quý vị hồi nãy là cho đến những ngày giờ cuối cùng của Ngài, khi mà Ngài còn tỉnh táo thì Ngài còn cầm tập bộ tâm tạng từ tâm tạng đến Ngài đọc, và chúng tôi không gì quên được hình ảnh đó. Chúng ta xuống dưới thì chúng tôi giới thiệu tới quý vị một vài điều về Ngài, về những công trình những điểm Ngài, và sau đó thì buổi sáng hôm nay chúng ta làm một việc đó là chúng ta làm công quả cho một cặp của Ngài. Chúng ta quét dọn đường cát, lau chùi những thứ cần thiết, và quý vị mang một cái ví dưới để chúng ta lau bụi những cái kệ sách gì những chỗ được như này, làm sao cái đề thờ lên trước đó. Thật ra thì điều mà chúng tôi rất là mong muốn đó là chúng ta luôn luôn thấy được rằng nên con Ngài không phải là chỉ là đơn thuần là một người mà chúng ta thương, chúng ta nhớ, nhưng mà sự đánh của Ngài sẽ giúp cho chúng ta có được một cái động lực mạnh mẽ, đó là chúng ta rất là may mắn ở trong mảnh đất này, trong ngôi chùa này đã có Ngài tồn tại, Ngài đã sinh hoạt, Ngài đã sống, Ngài đã hành đạo ở đây rất lâu, và có thể nói khẳng định một điều rằng những cái giá trị mà Ngài để lại cho chúng ta thì thực sự rất là lớn, lớn thì không phải riêng cho chính bản thân của mình mà cho cả học chúng về đây để tu tập. Thì thưa quý vị, bây giờ thì để kính thỉnh xin mời và mời quý vị cùng chứng kiến chúng ta có chuyện 20 phút để chúng tôi chia sẻ với quý vị rồi sau đó chúng tôi đến quý vị đọc câu hỏi nhé.
Sa thuộc thần thai, con tâm như thay mặt đại chúng sinh thân, chúng con kính tri ân tư tôn đức đã mở lòng vui mừng dẫn dạy cầu pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hồi mang lên lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm tăng tịnh đến pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ốc chủ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thì là hội sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của đức tự phụ Thích Ca. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, chết duyên lành dễ tốt. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chân pháp trường tồn, chúng sanh cầu lễ thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Yang kincir sulang kama kapa bagi yang memangkai nawai kama nasa tidak sesuka tang kapa. Yang kata sanyi lo ati ye yata sa sanyi lo kapa bunya palang mai hanta pe pa ki pawan tu te ye tang kapa duri tang yang bunya palang mai ya ye jata.
ธรรมจารนั้นปิเกวาจันตวาทิเวกยุงตาเปโลกัมปิเกตาปาจีวันตาอาณาเนตุกามันุญญาโพจนังตาเปตปันตุมังคีรันตานีกองสิ้นหอยเรื่องเพื่อกลั่นนาข้าปงฟ้าเยยจุงสั้นโดยยังแม่ข้าไปขอทำยังเยี่ยมเปลี่ยนว่าบ้านกองฟังเพื่อกินกองสิ้นหอฟ้าเยยเสียงฟ้าตำวางมีเบาเสียงกำซากองจอเมื่อลมย่อมาฟ้าพึ่งเพื่อเกี่ยงยาอย่างเครื่องจุงตันบ้าบ่อยเท่าเดือนย่อเยอะเกินฟังเบาตรงแมงกันเงียบลันตือเขาอีทันฟ้าทันรุ่งกว่าดียังสัพพังสุมังกลังกาคันตุสัพเพเดวตาสัพพบุตรุปาเวนะโสติหนตุเนรนตรังโหตุสัพพังสุมังกลังกาคันตุสัพเพเดวตาสัพพธัมมารุปาเวนะโสติหนตุเนรนตรังโหตุสัพพังสุมังกลังกาคันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติโนตุเนโรสารังเพียงกองเดือดดาลัมเกศเกศมันใหญ่มองเทตุบาจุงสังดองเพียงหันกันยักษ์
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Phật pháp Buddha Khamma xin phép được đóng khung trong vài giây tới. Xin chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bố Tha.